Chào bạn. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau trôi ngược dòng thời gian, băng qua 400 năm, để bạn trở thành một con người bé nhỏ, lênh đênh giữa Đại Tây Dương mênh mông. Bạn sẽ là một trong những người Anh đầu tiên đặt chân lên vùng đất mà sau này người ta gọi là nước Mỹ. Bạn sẽ thấy rừng rậm chưa ai khai phá, gặp những con người sống ở đây từ ngàn đời, nếm cái đói, ngửi mùi khói thuốc lá, nghe tiếng súng và cuối cùng chứng kiến cả một quốc gia ra đời từ bùn đất và máu. Một hành trình dài lắm. Giờ thì nhắm mắt lại đi. Bạn đang đứng trên một con tàu nhỏ tên là Susan Constant. Và quanh bạn là hai con tàu nữa bồng bềnh trong sương sớm. Đã hơn 4 tháng rồi bạn lên đênh trên biển và cái mùi mặn của muối biển đã ngấm vào từng sợi vải áo, từng nếp da tay. Bạn gầy đi, da rộp lên vì nắng và bụng thì lúc nào cũng réo bởi khẩu phần chỉ còn bánh quy cứng như đá và nước uống đã ngả màu vàng đục. Bạn nhớ nhà, nhớ những con đường lát đá ở London nhưng nhà thì xa lắm rồi, xa đến mức bạn không dám nghĩ tới. Rồi một buổi sáng tháng 4, có ai đó hét lên. Bạn chạy ra mạn tàu và kìa, một vệt xanh thẫm hiện ra ở chân trời, đất liền, tim bạn đập thình thịch. Con tàu từ từ trôi vào một vùng vịnh rộng lớn, mặt nước phẳng lặng như gương, êm đến mức bạn nghe rõ tiếng mái chèo khua nước. Người ta sau này gọi nó là vịnh Chesapeake. Hai bên bờ là rừng cây cao ngút, xanh đến mức như thể cả thế gian này chưa từng có bàn tay con người chạm vào. Bạn hít một hơi thật sâu và lần đầu tiên sau nhiều tháng, không khí có mùi của đất, của lá mục, của cỏ non, mùi của sự sống. Bạn được lệnh tìm một chỗ để dựng pháo đài. Đoàn người chèo thuyền nhỏ ngược lên một con sông mà bạn sẽ đặt tên là James, theo tên đức vua đang ngồi trên ngai vàng tận bên kia đại dương. Sau vài ngày dò xét, người ta chọn một bán đảo lầy lội, nửa chìm nửa nổi giữa đầm nước. Thú thật, nếu được chọn, bạn sẽ không bao giờ dựng nhà ở đây. Đất thì sình lầy, muỗi thì bay thành đám đen kịt và nước uống thì lờ lợ vị mặn. Nhưng những người chỉ huy lại thấy nó dễ phòng thủ, nên bạn đành cắn răng. Họ gọi nơi này là Jamestown, và thế là bạn bắt tay vào việc. Bạn đốn cây, bạn vác gỗ, bạn đào đất, bạn dựng lên một hàng rào gỗ hình tam giác để vây quanh chỗ ở. Bàn tay bạn phồng rộp, lưng bạn đau nhức, mồ hôi chảy ròng ròng dưới lớp áo dày cộp. Bởi vì, bạn biết không, người Anh thời ấy nhất quyết mặc đồ len dày, như thể đang ở giữa mùa đông London, ngay cả khi cái nóng ẩm của vùng đất mới làm bạn muốn ngạt thở. Có những quý ông trong đoàn còn đeo cả cổ áo xếp nếp trắng tinh, thứ cổ áo cứng đờ chỉ để cho đẹp, giữa một bãi lầy đầy muỗi. Bạn nhìn họ mà chỉ biết thở dài trong bụng. Nhưng điều khiến bạn lo lắng nhất không phải cái nóng, cũng không phải lũ muỗi, mà là cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Mỗi khi bạn ngẩng đầu lên khỏi đống gỗ, bạn lại thấy bóng dáng thấp thoáng sau những thân cây ở rìa rừng. Những con người da nâu, lặng lẽ quan sát từng cử động của bạn. Họ không nói gì, không làm gì, chỉ đứng đó rồi tan biến vào màu xanh của rừng như chưa từng tồn tại. Bạn biết, vùng đất này không hề hoang vắng như bạn tưởng. Đã có người ở đây trước bạn rất lâu rồi, và sớm thôi bạn sẽ phải đối mặt với họ. Những cái bóng sau rặng cây ấy không để bạn chờ lâu. Một buổi chiều, khi nắng đã ngả vàng trên mặt sông, họ bước ra, không phải vài người mà cả một đoàn, đi thành hàng. Da nâu bóng, tóc cạo một bên đầu, còn bên kia búi cao và cài lông chim. Bạn siết chặt cây giáo trong tay, tim đập loạn, nhưng họ không hề có vẻ muốn đánh nhau. Người đi đầu giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía bạn, rồi đặt xuống đất một giỏ ngô vàng óng và mấy con cá tươi. Bạn ngơ ngác nhìn, họ mang đồ ăn tới cho bạn. Đó là lần đầu bạn gặp người Powhatan, mà thật ra Powhatan là tên của vị thủ lĩnh tối cao cai quản hơn 30 bộ tộc trải dài khắp vùng đất này. Một mạng lưới quyền lực rộng lớn mà bạn, kẻ mới đến, chẳng hề hay biết. Trong mắt bạn lúc ấy, họ chỉ là những con người lạ lùng sống giữa rừng. Còn trong mắt họ, bạn mới là kẻ lạ lùng. Một lũ người da trắng bùm beo, mặc đồ dày cộp giữa mùa hè, chui ra từ những con tàu khổng lồ và bắt đầu chặt cây trên đất của tổ tiên họ mà chẳng thèm hỏi một lời. Bạn học cách trao đổi với họ, Bạn đưa ra những thứ lấp lánh mang từ Anh sang, những hạt cườm thủy tinh xanh đỏ, những chiếc chuông đồng nhỏ, những con dao bằng sắt. Đổi lại, họ cho bạn ngô, bí, đậu và thịt hươu. Bạn nhanh chóng nhận ra một điều buồn cười. Thứ mà bạn coi là rẻ tiền, mấy viên cườm thủy tinh chỉ đáng vài đồng xu ở chợ London, thì với họ lại quý như châu báu. Còn thứ họ coi là thường, là ngô và thịt, thì với cái bụng đói meo của bạn lại là cả một gia tài. Hai bên cứ thế trao đổi, mỗi bên đều thầm nghĩ mình vừa lừa được đối phương một vố ngon lành. Có lẽ đó là phi vụ đôi bên cùng có lợi hiếm hoi trong toàn bộ câu chuyện này. Nhưng đừng tưởng mọi thứ đều êm đẹp. Bạn cảm nhận được sự dò xét trong từng ánh mắt. Khi bạn cười, họ không cười lại ngay. Khi bạn bước tới gần, họ lùi lại nửa bước. Họ đếm số người của bạn, nhìn cách bạn dựng pháo đài để ý xem những khẩu súng của bạn nổ ra sao. Và bạn cũng làm y như vậy với họ. Đó là một điệu nhảy kỳ lạ của lòng nghi kỵ. Hai bên vừa cần nhau, vừa sợ nhau, vừa muốn làm bạn, vừa thủ sẵn vũ khí sau lưng. Có một lần, một người trong đoàn của bạn, một gã tên John Smith, mồm mép tép nhảy và liều lĩnh đến mức ai cũng phát ngán, bị bắt khi đi thám hiểm sâu trong rừng. Người ta điều anh ta tới trước mặt thủ lĩnh Paul Hatton. Bạn nghe kể lại rằng anh ta tưởng mình sắp mất mạng, rồi không hiểu bằng cách nào lại được tha. Sau này anh ta khoe rằng một cô con gái nhỏ của thủ lĩnh đã lao ra cứu mình. Một cô bé chừng 10 tuổi, tinh nghịch hay chạy nhào lộn quanh pháo đài, khiến đám lính của bạn vừa buồn cười vừa quý mến. Người ta gọi cô bé là Pocahontas, nghĩa đại loại là đứa nghịch ngợm. Bạn không biết câu chuyện cứu mạng ấy thực hư đến đâu, hay chỉ là gã Smith thêm mắm dặm muối cho oai. Nhưng dù sao, cô bé ấy là một sợi dây mong manh nối hai thế giới lại với nhau, ít nhất là trong vài năm. Đêm đến, bạn nằm trong pháo đài, nghe tiếng côn trùng rì rả ngoài kia và nghĩ về những con người da nâu ấy. Họ biết vùng đất này hơn bạn gấp ngàn lần. Họ biết chỗ nào có cá, mùa nào trồng ngô, cách nào lần theo dấu hươu. Nếu không có họ, bạn đã chết đói từ lâu. Bạn biết ơn họ, thật đấy. Nhưng sâu trong lòng, bạn cũng lờ mờ cảm thấy một điều bất an. Số người Anh sẽ ngày càng đông, những con tàu sẽ cứ thế cập bến, và vùng đất này, dù rộng lớn đến đâu, cũng không thể đủ chỗ cho cả hai bên sống yên ổn mãi mãi. Bạn kéo tấm chăn mỏng lên, cố gạt cái ý nghĩ ấy đi và tự nhủ rằng ngày mai sẽ tính. Nhưng ngày mai như bạn sắp thấy sẽ không hề dễ dàng.